Ok, nhưng mà tôi quay là bro.
Dạ, thầy sẽ tiếp tục mà hướng dẫn nhập vào tác hạnh phẩm thứ sáu ạ.
And I just think to thought to tell you that actually the few days back the Nepali New Year started. So I just will wish you every all of you the very happy Nepali New Year.
Dạ, thì trước buổi học ngày hôm nay thầy có nói rằng mấy ngày hôm trước thì là ngày năm mới, ngày Tết của Nepal à, tính theo Nepal thì thầy muốn gửi lời chúc mừng năm mới cho tất cả mọi người ở trong trong lớp mình tính theo lịch của Nepal.
I think it's about a few days back, yeah. So maybe just thought to tell you that everyone, yeah, happy Nepali New Year, yeah.
Dạ, thì vài ngày trước là ngày Tết của Nepal cho nên thầy muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người trong lớp học.
So I'm celebrating a lot of New Year, first Tibetan New Year, then Vietnamese New Year, Chinese New Year, then the Nepali New Year.
Dạ, thầy nói rằng thầy ăn Tết rất là nhiều lần, Tết Tây Tạng rồi Tết Việt Nam, Tết của người Hoa rồi bây giờ ăn Tết của Nepal nữa.
Okay, so lots of the New Year's, yeah, that's why, yeah. And now the thing is that generally now the what I thought is that when you are now that you are older studying the Bodhisattva Avatara Charya,
Dạ, thì hiện nay thì thầy vẫn đang hướng dẫn lớp chúng ta là nhập bộ tác hành ở trong cái chương trình học của lớp.
And I think that it will be good that if you have the some time. So when you're reading the Bodhisattva Avatara Charya, it's a very good that if you can read the Bodhisattva Avatara Charya, especially that the chapter that we are talking about the chapter six, huh? Chapter six, huh?
Dạ, hiện nay thì thầy đang dạy mình phẩm thứ sáu là phẩm nhẫn nhục. Thì nếu mà mình có thời gian thì mình có thể đọc các cái chương ấy của nhập bộ tác hành thì rất là tốt.
And when you read the chapter six and also see that also the how much you can practice and just look at the yourselves, I think that how many times that you can practice the Bodhisattva Avatara daily basis.
Dạ, và chúng ta hãy tự xem là trong những cái phẩm mà chúng ta đã học được từ nhập bộ tác hành thì có những cái thông điệp ở trong tác phẩm này. Chúng ta xem là mình có thể thực hành được bao nhiêu và một ngày mình có thể thực hành được nhiều đến mức độ nào ạ.
That's a one very important point. You just have to look on the daily basis that how many times you can practice that, and that is a one important point. Yeah.
Dạ, cho nên là mình xem là một ngày mình có thể thực hành được bao nhiêu từ những cái thông điệp ở trong nhập bộ tác hạnh thì mình hãy xem xét.
And because sometimes when you only you study and if you don't practice that, so that will the effect will be very less. So just read the book and just look at yourself and just see that how much you can practice that. Yeah.
Dạ, nếu mà mình chỉ có học thôi và mình không có thực hành thì sẽ không có hiệu quả nhiều. Cho nên thầy nói là nếu chúng ta có thời gian rảnh rỗi thì mình đọc lại các cái chương ở trong nhà bộ tác hành và mình xem mình có thể thực hành được từ các cái chương này.
Sometimes that when you are practicing the Dharma, so it's very important that not only to read the books and it's only to apply into your lives. Okay, even if you apply the very small, that's a very good.
Nhiều bao nhiêu ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình.
But then our Lala Shin the talk on our budget that you what
Dạ, hôm nay thầy sẽ bắt đầu từ đoạn thứ 17 ạ. Một số người thấy máu của mình khiến cho họ càng thêm hùng mạnh. Một số người thấy máu kẻ khác khiến cho họ hoảng loạn mê man.
So this is now in this point it talks about the generally it talking about the generally the way of the people's of the thinking đúng không?
Dạ, ở trong đoạn này hướng dẫn cho chúng ta về cái cách suy nghĩ của mọi người.
And here it talks about generally the people's the way of the thinking that sometimes the people see the other's blood they will get more the courage. Sometimes people when they see the other's people's blood they will get more scared.
Dạ, ở đây có một số người thì khi mà thấy máu của người khác thì sẽ mình sẽ càng thêm tâm mình sẽ càng thêm vững mạnh và hùng dũng. Còn có một số người khi mà thấy máu kẻ khác thì mình sẽ rất là sợ và trở nên mềm yếu.
So this is the here the one important point here it telling about the normally it talks about that the, how the people's not so generally the how the people's way of the thinking no? It talks about the way of the people's thinking no?
Dạ, cho nên ở đây nói về cái cách suy nghĩ của thông thường của nhiều người.
So that was it saying that we can train ourselves. We can train ourselves and so like when the people, when some sees the blood of the other, they get scared. Some people, when they see the blood of the other, they will get the more, I mean, the courage. So it is more about the training the mind. If you can train the your mind, so which you train your mind, that more make your mind more brave.
À, cho nên nó để hướng dẫn chúng ta là mình hoàn toàn có thể luyện tâm của mình để được cái tâm tính vững mạnh hơn. Bởi vì có một số người nếu mà thấy máu người khác thì sẽ càng trở nên hùng mạnh. Có một số người thấy máu người khác thì sẽ trở nên rất là sợ, rất là hoảng loạn. Cho nên mình hoàn toàn mình có thể luyện cái tâm của mình để mình dần dần mình trở nên vững mạnh hơn.
So this is the here it talks about the points, yeah. That is the one important message here. It gives him.
Yeah, đây là một thông điệp rất là quan trọng. Nên sang đoạn thứ 18, điều ấy từ tâm tính vững mạnh hoặc như mềm yếu mà tạo thành. Thế nên xem thường những tổn hại thì những đau khổ chẳng hoàn thành. Dạ, câu đầu điều ấy từ tâm tính vững mạnh hoặc như mềm yếu mà tạo thành thì đó là thì cái chuyện tâm tính vững thì cái chuyện mà hùng mạnh hoặc là mê man là do từ tâm tính mà tạo ra.
Now here it talks in it's a one very important message is here it's giving that it talks about that how we can train our mind. So most important thing the dungen nam jim su chu su zam ba lo dungen chun chu yin ne che du se re se song re che du se na ne dungen ge chu gu ma re so de song re
ya cho nên do là tâm tính mình vững mạnh hoặc là tâm tính mềm yếu mà mình đâm ra mình sợ sợ những đau khổ mình trở nên mình cảm thấy là mình không sợ được khổ hay là mình sợ khổ cho nên thế nên xem thường những tổn hại, nghĩa là mình xem thường những cái tổn hại tổn thất nho nhỏ đối với mình. Thì khi mà mình đã xem từ những cái tổn thất nho nhỏ đối với mình thì những cái tổn thất đó, những cái đau khổ đó nó không có còn ảnh hưởng xấu đến mình nữa, cho nên là những đau khổ đó chẳng hoàn thành.
That is the one. So here he talks about the one important message. What he's talking about that here is that the, generally if there will be the sufferings, so when you take the suffering of the issue, what you have to think yourself is that I will take it, I will challenge it. Do some of them,
Đây là một cách nhìn nhận đau khổ. Nếu mà mình gặp đau khổ hoặc là gặp khó khăn và mình chấp nhận những cái đau khổ khó khăn đó, mình nghĩ rằng mình sẽ hoàn toàn nhận lấy tất cả mọi đau khổ khó khăn, thì khi đó đau khổ và khó khăn như vậy sẽ không có tác động nhiều đến mình. Khi đó những đau khổ khó khăn như vậy sẽ không có hoàn thành mình nữa. Cho nên đó là ý nghĩa của câu cuối là thì những đau khổ chẳng hoàn thành. Và khi mình xem thường đau khổ thì đau khổ sẽ không có gây khó cho mình nữa. Cho nên thầy nói là chúng ta hãy học thuộc hai câu cuối. Thế nên xem thường những tổn hại thì những đau khổ chẳng hoàn thành.
So that's why it's saying that there will be the suffering of the problem will be always there. But when you take the suffering as another suffering, suffering as a challenge, and you accepted it, then you will not suffer.
Cho nên là trên đời này mình sẽ luôn có những cái đau khổ và những khó khăn. Thì khi mà mình đã chấp nhận những đau khổ khó khăn đó thì đau khổ khó khăn nó sẽ không.
So usually at like a look at the, every of the issues that what happening in the surrounding, there will be a lot of the issue all the time, no?
Dạ, khi mình xem xét xung quanh chúng ta thì có rất là nhiều vấn đề, cũng có rất là nhiều khó khăn thử thách xung quanh mình.
Because right now that this because of this pandemic issue really very tough, no? Very challenging. Tough and challenging, yeah. Yeah. So now the thing is that it talks about that the how you take at the suffering. Here just that it's be ni chuan zu ge ba du se ma te be ne wa che su chi dung ye nam ji mi zu chu se jo ba. Ne wa che ba du se su zu ma ne ba da kang ye de zu da de da ge ji ma de su se mu long wo de jie wu de se yo lo de jie wu de se wo da.
Yeah, cho nên là thầy nói chúng ta hãy học thuộc hai câu cuối. Thế nên xem thường những tổn hại thì những đau khổ chẳng hoàn thành. Thì khi mà mình đã xem thường những cái tổn hại khó khăn đối với mình, khi đó mình sẽ có được cái tâm tính rất là vững mạnh. Khi đó mình sẽ không có bị phi nhiễu nhiều bởi những cái đau khổ và khó khăn xung quanh mình.
So that's why they hear it, the very important message here. It talks about the generally that whenever you look at the issues or the problem, so what we have to look at is the very different way.
Yeah, cho nên cái thông điệp quan trọng ở đây là khi mà mình phải đối mặt với khó khăn và đau khổ thì mình phải nhìn nhận những cái khó khăn đó theo một cách khác.
So especially the like now the when we're time like this pandemic time, really very challenging.
Đặc biệt là trong thời gian này là chúng ta đang mắc phải bệnh dịch thì những cái khó khăn nó luôn có mặt ở bất cứ lúc nào.
So like this suffering, so first thing is that we have to accept that, no? So it should not affect your mentally, no? That whatever the going like this pandemic, no?
Yeah, với những khó khăn như thế này thì chúng ta phải chấp nhận nó. Đầu tiên là mình phải chấp nhận nó và mình phải không để cho những cái khó khăn như vậy nó ảnh hưởng đến cái tinh thần vững mạnh của mình.
Yeah, but I think the Vietnam you don't feel that much of the problem because you are not having no problem. No, when we staying in Nepal, it generally it's a big problem. Yeah, big suffering.
Yeah. Yeah, nhưng mà thầy nói là nếu mà mình đang ở Việt Nam thì chắc là không có quá khó. Còn như là đang ở Nepal giống như thầy thì cái chuyện bệnh dịch nó là một cái tình huống rất là khó khăn ở đang ở Nepal.
Big problem, big suffering, yeah. And because daily the 4 or 5 people dying because of the COVID, no, in Nepal, yeah.
Yeah, ở Nepal hiện tại thì mỗi ngày có khoảng 4-5 người chết vì bệnh dịch, vì COVID. Cho nên tình hình rất là khó khăn ở Nepal.
But the like this, the every day will be the always the challenging and the suffering, no? So if these suffering should not affect you, what you're saying is that, what? So suffering should not affect you mentally. There will be challenges, suffering. Dungi yu yu barwa. Yine dungi yu misu pa chay gurus. Dungi yu yore. Dungi yu di chay gurus. No gala kese chay gurus. Di dwa. Dungi yu misu pa chay gurus.
Cho nên những khó khăn và đau khổ thì nó luôn luôn có mặt xung quanh mình. Cái vấn đề là mình phải chấp nhận những khó khăn và đau khổ đó và khiến cho những khó khăn như thế không có ảnh hưởng đến cái tinh thần của mình. Khi mà mình đã xem thường những khó khăn như thế thì nó sẽ không có thể nào khiến cho mình phải nhọc nhằn, mình sẽ không phải hoảng loạn trước những khó khăn như vậy.
Yeah, oh, one thing I just remember the one very good news. Yeah, just remember one good thing. Yeah, I just remember the one very good thing. Yeah.
While I'm talking. thầy mới vừa nhớ lại một điều như thế này.
Today that the good thing is in my monastery, all the teachers and the staffs, all they get vaccinated today, yeah, because of the monastery teachers and the staff and the based on the monastery, the recommendation later, and yeah, so yeah, they all get vaccinated.
Yeah, hôm nay thì tất cả mọi giáo viên với mọi thầy ở trong tu viện của Rinpoche đều đã được chích vaccine rồi.
But I didn't took the vaccine. Because I just want to give the my share to the some other people. Because vaccine is a very limited, no? Only limited people can get. So my share, I didn't take the vaccine and the thought to give it to the other people. Yeah, sorry. Yeah. Mm-hmm.
Yeah, nhưng mà bản thân của thầy thì thầy chưa có chích vaccine, bởi vì thầy nghĩ là có nhiều người khác cần hơn, cho nên thầy nhường lại cái phần chích vaccine của thầy cho người khác cần hơn.
I really wish that my share can get some poor people and really they don't have to suffer from the COVID here. So that's why don't take it, one people will get it. No? If I take it, one people will lose that. No? Sure.
Yeah, thầy hy vọng là cái phần vaccine mà thầy nhường ra cho người khác thì có thể có một số người nghèo họ không có trang trải được cái chi phí để mà chích vaccine này, thì họ nhận được cái phần vaccine đó thì họ sẽ không phải bị lây nhiễm bệnh dịch nữa, thì điều đó sẽ rất là tốt.
So now I feel like a really free monastery, all the staffs and teachers got vaccinated. And yeah, so when they got it, now I feel like I'm free. Now I can go out of monastery.
Dạ thì bây giờ các thầy ở trong tu viện cũng đã được chích vaccine rồi, thầy cảm giác an tâm hơn. Cho nên là nghĩ là bây giờ an tâm rồi nên có thể đi ra khỏi tu viện được rồi.
Before really it's very little bit tough, no? So very difficult time, no? If I leave the monastery, it will be very difficult time, no? So now today I feel like now it's a little bit more like I'm free, no? I can leave monastery, no? Anytime I want, no? The teacher and all stuff, they got vaccine. But they are not sure when they will get the second vaccine. Because out of the stock now again when out of the stock. No?
Yeah, thời gian trước thì thầy khá là lo lắng vì chưa có vaccine, bây giờ đã có vaccine rồi và các thầy ở trong tu viện cũng đã được tiêm vaccine lần thứ nhất rồi, nên thầy cũng an tâm được một tí có thể rời khỏi tu viện. Nhưng mà lần tiêm vaccine thứ hai thì không biết khi nào sẽ tiêm, bởi vì bây giờ nó không còn đủ vaccine để tiêm nữa.
So yeah, disagree. So that's why here the most important thing is all the suffering will be there, but the mentally you should not get affected. What they are saying, no?
Cho nên là chúng ta phải hiểu cái thông điệp ở trong đoạn này là lúc nào mình cũng sẽ có những khó khăn và đau khổ, nhưng mà cái quan điểm mà mình chấp nhận khó khăn và đau khổ như thế nào thì mình cần phải hiểu rõ và phải nắm rõ.
So that's really we have to think like that. If they suffering, no, why I should mentally affect it? If you think that way, then it will not affect.
Cho nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái khó khăn nó có đó, nhưng mà tại sao mình lại phải bị phiền hà vì những khó khăn như vậy? Nếu mà mình nghĩ như vậy thì mình sẽ có cái thái độ mình xem thường tất cả mọi khó khăn và mọi cái thử thách đối với mình. Thì khi đó thì những khó khăn và thử thách nó sẽ không có còn quấy rối mà gây nhiễu cho mình nhiều nữa.
Yeah. So yeah, that thing. Yeah. So okay. So there about doing it. So that DJ in the.
Yeah. Thầy sang đoạn tiếp theo.
No, what they just doing. Nam just mezu chiu sa. Khi doing it, chung ya ni xem gì rap the nhom cha. Nhom nam just yu jela yu jesa nam nuba mang se đó.
Yeah. Sang đoạn thứ 19 à. Người trí cho dù có đau khổ, chẳng xáo trộn trầm tĩnh của tâm, để chiến đấu với quân phiền não khi xong trận tổn thất tăng cao.
So here it's saying that even if you suffer, so it is not should affect you too much mentally.
Yeah, cho nên ở đây khuyên chúng ta là nếu cho dù mình phải chịu đau khổ, nhưng mà cái việc mình chịu đựng đau khổ nó cũng không khiến cho mình bị xáo trộn tâm tính vững mạnh của mình.
So really that is the one thing that we cannot live with always happy. No, it never happened. Sometimes we will get suffer, but when you get suffer, but it should not affect on your mentally too much.
Yeah, cho nên là ở đây khuyên chúng ta là mình sẽ không thể nào mà mình sống vui vẻ lúc nào cũng vui vẻ được, không thể nào có chuyện đó, sẽ có lúc mình phải chịu đau khổ, phải chịu khó khăn. Nhưng mà những lúc đau khổ và những lúc khó khăn đó thì không có lý do gì để khiến những đau khổ và những khó khăn đó nó lại phá hoại đi những cái trầm tĩnh và cái an lạc của mình.
Some people, when you look at the, some people, what they do is that when they get the, some suffering or the difficulties, and that might be the very small, but it will affect their mentally very much. So that means that they are very not very strong from mentally.
Yeah, có những người cho dù gặp những khó khăn rất là nhỏ, nhưng mà họ lại suy nghĩ đó là những khó khăn lớn và nó ảnh hưởng đến tâm của họ, khiến họ hoảng loạn rất là nhiều.
So that is one important point. Okay.
Yeah, cho nên thầy khi nãy thầy nói rằng chúng ta cần phải biết cách làm sao để khiến cho tâm của mình được vững mạnh, đó là điều quan trọng.
Okay, this one was same in your part of the tongue of me chase so on the wa. Kebe dung e chung e ne ba. Same jiro dung e me chase ba.
Yeah. Cho nên ở đây ở đoạn 19 thì có hai câu cuối: để chiến đấu với quân phiền não khi xong trận tổn thất tăng cao. Hai cái câu cuối ở đoạn 19 là để chiến đấu với lại quân phiền não. Khi mình chiến đấu với lại những đau khổ, những phiền não như thế thì mình sẽ gặp những cái tổn thất khi xong trận tổn thất tăng cao.
So here it talks about especially the when you are the practicing, especially the when you start the practice, especially when you to overcome the your negative emotions and negative thoughts. Then you will have to face more challenges, more difficulties.
Yeah, thông điệp của hai câu này đó chính là khi mà mình đã quyết định mình chiến đấu với lại những phiền não và những đau khổ của mình thì mình phải hiểu rằng để mà chiến đấu được với lại phiền não và đau khổ thì mình phải chịu những cái phiền não và những đau khổ đó. Cho nên mới nói là khi xong trận tổn thất tăng cao.
So especially the when you do the right now the good the, trying to do the good things. When you're trying to do the good things and the what will have to do is that when you're trying to do the more good things, then the what will happen is that you have to challenge and the more face the more difficulties. Yeah.
Yeah. Khi mà mình cố gắng làm những điều tốt thì càng cố gắng làm điều tốt thì mình sẽ càng phải đối mặt với lại những khó khăn và nhiều thử thách hơn.
So that's why the whenever you're trying to do the overcome the more your negative emotions and the negative thoughts. Sometimes that makes you to overcome that more negative thoughts and the more negative thoughts and the emotions. So when you try it, sometimes it may might you might feel the more difficulty, more challenges.
Yeah, cho nên khi mà mình đã muốn là phải vượt qua tất cả những phiền não và những cái suy nghĩ tiêu cực của mình á, thì khi đó mình phải đối mặt với lại nhiều khó khăn và nhiều thử thách hơn, là mình phải biết được chuyện đó.
So that's why the đi Hindu Sambalaya ta khởi chiều để xây dựng và ta thì là now what we have to.
Dạ, thế thì khi trong cái trường hợp đó thì mình phải làm như thế nào?
Generally, the whatever things or the practice or the whatever things, it's a very important for the determination. It's a very important.
Dạ, cho nên trong những cái trường hợp như vậy thì cái sự quyết tâm của mình là điều quan trọng.
Especially when you come to Dharma practice, the determination is the most important thing. When you decided not to do, always you should not do. When you decided to do and the Dharma, you have to and do very follow very strictly, especially with the Dharma, okay?
Dạ, thông thường khi mình làm chuyện gì thì quyết tâm nó cũng rất là quan trọng. Đặc biệt đối với chuyện thực hành Pháp thì khi đã muốn thực hành Pháp thì cái quyết tâm của mình đối với chuyện thực hành nó đặc biệt nó quan trọng hơn nhiều.
So like it's when you have to eat the food, then you don't have to be the very strict with your decision, no? Once you like to eat, eat. When you don't like to eat, don't eat, no? Food issue is very different, no? When you come to Dharma practice, you should be this very strict, very firmly of the whatever you decided.
Và khi mình ăn uống, mình thích ăn món gì thì mình không có cần phải quyết tâm mình phải đi theo cái kế hoạch hoặc là đi theo cái sự lựa chọn của mình. Tại vì mình thích món gì thì mình ăn món đó thôi, nếu mình không thích thì mình không cần ăn. Nhưng mà đối với chuyện thực hành Pháp, khi mà mình đã muốn thực hành Pháp thì mình cần phải có cái quyết tâm mà mình phải luôn phải theo đuổi cái quyết định, cái lựa chọn của mình.
Okay, and especially that when you look at the here, it talks mainly about the how you have to challenge with the challenge or the difficulty or the sufferings. So that also the one very important, the challenge or the difficulty or the suffering will be always there, no challenge. You should always say these all should not very deeply affect on your mental state.
Và cho nên là trong lúc mà chúng ta quyết định thực hành Pháp thì mình cần phải có cái quyết tâm thực hành. Bên cạnh đó phải hiểu rằng ở trong quá trình thực hành mình sẽ có khó khăn và thử thách và phải đối mặt với là những khó khăn, những thử thách đó và chúng ta phải có được cái quyết tâm mà vượt qua.
Okay. Now the one thing is that today is the, as I mentioned before, you should read that. Okay, you should read the chapter this, okay, 6. Okay, last time we finished the chapter 5, no? So you should read the chapter 6. Okay, Samit, okay.
Yeah, thầy nói như là thầy nói từ đầu buổi là hôm nay từ bây giờ thì mình phải đọc cái chương 6 ạ. Mình có thời gian thì mình đọc cái chương 6 bắt đầu từ hôm nay.
And the read and the trying to just trying to bring some of that practice in your day-to-day life, okay?
Yeah, mình hãy cố gắng đọc chương 6 này và mình xem những thông điệp nào mà mình có thực hành được thì mình hãy cố gắng áp dụng vào trong cuộc sống của mình.
Otherwise you will just join the class like watching a movie, no? Just listen like a music. But this Dharma will not work that.
Yeah, nếu mà mình không cố gắng thực hành và áp dụng thì cái chuyện mà mình học Pháp giống như bây giờ, cũng giống như là mình đi xem phim hoặc là mình nghe Pháp cũng giống như mình nghe nhạc thôi, nó sẽ không có cái hiệu quả nào đối với mình.
Okay, so what you have to do is that you just read that and try to apply or practice that day to day life, okay?
Vậy cho nên mình hãy cố gắng mình đọc và hiểu và mình áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày.
So once you can practice it, then only then you will see the benefits of the Dharma, no?
Yeah, chỉ khi nào mà mình thực hành và mình thì lúc đó mới thấy được cái lợi ích của việc thực hành Pháp đối với lại bản thân như thế nào.
Okay, so this is this week the your homework, okay?
Yeah, đây là một bài tập về nhà trong tuần này.
Okay, but this week the more homework is just like what you have to do is the read that and the slowly, okay? Every sentence read slowly and the just think again, okay? That, okay?
Yeah, cho nên bài tập trong tuần này là chúng ta hãy đọc chương 6 và đọc chậm rãi. Khi đọc chậm rãi thì hãy suy nghĩ về những ý nghĩa của từng câu để mình hiểu được.
So what you have to do is that every the four sentence, the four sentence, read it two or three times, then close your eyes, then think about it, okay?
Cách đọc là chúng ta có từng cái đoạn bốn câu thì mình đọc từng đoạn bốn câu và mình nhắm mắt lại và mình cũng hiểu ý nghĩa và mình tìm cách mình áp dụng.
That is the how you have to do, okay? Just this week, just every four sentence, read it 2 or 3 times, then close your eyes and think it again, okay?
Dạ, cho nên đó là bài tập về nhà trong tuần này, là cứ mỗi một đoạn 4 câu như vậy thì mình hãy đọc đi đọc lại 2 hoặc là 3 lần. Sau đó thì mình hãy nhắm mắt lại và hãy suy nghĩ về những cái ý nghĩa của cái đoạn mà mình vừa mới đọc.
Okay, I'm just have one question, okay? Now when you are having the meditations, okay? Okay, so who don't turn on the video? Just I'm thinking, are you listening very properly?
Yeah, thì thầy có một câu hỏi là lúc mà nghe thầy giảng thì ai mà đang tắt video, ai không có bật video thì có đang ngồi nghe đàng hoàng không ạ?
Just okay, even you turn on the video first when you're in the class session, okay, listen very carefully, okay? Listen carefully. This is the, because we are sharing the Dharma, no? This is Dharma sharing. Yeah.
Dạ thì thầy nói rằng chúng ta hãy nên nghe pháp đàng hoàng, bởi vì chuyện này là chuyện mà chúng ta học pháp ạ. Thầy dạy pháp và chúng ta học pháp, nên chúng ta hãy có thái độ nghiêm túc và đàng hoàng khi mà nghe.
And so Dharma sharing always have to be like a respected to the Dharma and the respected to the master. Okay.
Cho nên trong các cái buổi giảng pháp thì chúng ta phải luôn có cái thái độ kính trọng đối với giáo pháp và đối với lại thầy giảng pháp.
Sometimes in the this some of the, my master's teaching video, no. Sometimes even I don't watch the my master's teaching video when I'm not dressed very properly, no. So when I have to watch it, I have to dress properly. Then I will sit on the ground. Then only I will watch.
Dạ, thì trong các cái buổi nghe pháp, thậm chí là đối với lại thầy, đối với lại Rinpoche, khi mà xem lại cái video của thầy mình dạy pháp thì cũng phải mặc đồ đàng hoàng và phải ngồi trên sàn, thậm chí lúc đó phải ngồi trên sàn có nệm đàng hoàng để mà nghe, để xem lại những cái video mà của thầy mình giảng pháp.
Sometimes the people send me the clips, no? Sometimes clip, and the, when I watch the clip, and the, sometimes immediately, sometimes in, among the clip, no? My masters sometimes appear, no? One time like that happens, no? Suddenly when I'm looking that I'm not wearing the very formal dress, no? Suddenly I turn it off.
Yeah, thỉnh thoảng có vài người gửi cho thầy cái mấy cái đoạn video về sư phụ, thì khi mà bật lên thì thấy sư phụ mà lúc đó thầy không có khoác y đàng hoàng thì lúc đó thầy tắt, không có xem nữa và chuẩn bị mặc y lại đàng hoàng thì mới xem.
This is the one clip. Then I just watch that after I just went the very dress properly, and then I keep to watch that he's that is his teaching clip, and that he was debating. I think the class looks a very junior students. He was debating. My master is debating, and I felt like the student they are not listening to him. No, because that is a debate session. So always goes that, no. And the, my master was just laughing. That is a very old. I mean, the clip of my master. Yeah.
Dạ, thì đoạn video đó là về sư phụ của thầy. Sư phụ của thầy đang ngồi xem các cái chú tiểu, những người khác đang tranh luận.
So that's why. Okay, just want to share that. Yeah. So that's why the last time this one interesting thing is this my master teaching. I got it from Taiwan, and here's that clip, and they have translated in the Chinese. Yeah.
Thì đoạn phim đó là một đoạn phim về sư phụ của thầy đang giảng pháp và đã được dịch sang tiếng Hoa ở trong cái đoạn phim đó.
And that time really when then the, we thought to show the class that, and I was very fully very well dressed when the, my master's among the videos playing on, no? So that's the thing, okay? Now here, I just want to talk that when I'm sharing the Dharma, no? So sharing the Dharma, so that's why the, when you are listening Dharma, in case that what you are listening Dharma, in case that the, if you have to traveling or like that, that's very fine, okay? But the, don't, when you're listening the Dharma and that you want one side listen the Dharma and the one side just cook and eat the food, don't do that.
Dạ, thầy nói là trong lúc mà thầy giảng pháp thì nếu mà mình đang di chuyển á, thì không sao, nhưng mà lúc mà nghe pháp thì đừng nên vừa nghe pháp vừa ăn hoặc uống, thì điều đó mình không nên làm.
And also maybe sometimes you might not listen Dhamma while lying down and watching the television.
Dạ, và thỉnh thoảng mình vừa nghe pháp mà vừa xem TV thì cũng đừng nên làm như vậy.
Okay, so that is the thing. Okay, so just want to share that. Just want to share that. Okay, so somewhere the way of the listening the Dharma. Okay.
Dạ, thầy chỉ vừa mới nói về những cái cách mà chúng ta cần phải làm theo khi mà mình nghe pháp.
Okay. Yeah, so that thing, no. So because the one time, because of the depth, that sometimes the technology, so that's why the sometimes the Dharma become the access to the Dharma become very easy, no.
Yeah, bởi vì công nghệ đời nay sẽ khiến cho mình nghe pháp càng ngày càng dễ dàng.
Okay, very easy. But normally, so that's easy, and the sometimes that this whenever whatever the Dharma or the whatever they should be, the, it should be the respect to the Dharma. Very much, okay. When you can, they don't respect the Dharma, so Dharma cannot affect you, okay.
Yeah, cho nên là đối với lại giáo pháp thì chúng ta cần phải có cái thái độ tôn trọng. Tại vì khi mà mình có cái thái độ tôn trọng giáo pháp thì cái chuyện thực hành giáo pháp sẽ có ích lợi cho mình nhiều hơn.